Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Tùng Nguyễn email đến câu hỏi như sau. Cháu năm nay 13 tuổi, cháu bị u bạch mạch bẩm sinh ở gần miệng. Cháu đi khám thì bác sĩ khuyên nên để hết tuổi lớn mới phẫu thuật. Hiện nay cháu có dùng thuốc nam để hạn chế khối u phát triển. Cháu muốn hỏi mình nên kiêng dùng những loại thực phẩm nào? Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Một thính giả 13 tuổi hỏi cháu là bị u bạch mạch bẩm sinh ở gần miệng và hỏi là có nên kiêng dùng những cái loại thực phẩm nào? Thì tôi xin trả lời cũng như mọi khi với những một số chi tiết căn bản về cái bệnh này và sau đó chúng ta sẽ đi đến cái kết luận. Thứ nhất là cái u mạch bạch huyết bẩm sinh thì từ tiếng Anh mà chúng ta dùng ở đây là congenital lymphangioma. Chúng ta phải đưa ra từ tiếng Anh như vậy để cho biết chính xác là chúng ta đang bàn chung về một cái vấn đề mà chúng ta hiểu nhau trong những cái chuyện chúng ta nói. Thì thứ nhất là trong cái chữ lymphangioma thì lymph có nghĩa là bạch huyết. Thì bạch huyết là gì? Bạch huyết có nghĩa là một cái dịch nó lưu thông ở trong cái cơ thể. Nó bạch là trắng. Nhưng mà nó không hẳn là trắng mà đúng hơn là nó là trong. Và nó không có đỏ như máu là vì nó khác máu ở cái chỗ là cái bạch huyết, cái lymph. Nó không có hồng cầu, nó không có red blood cells ở trong đó. Thành ra nó trong nhưng mà nó không có đỏ. Mà thật sự thì nó cũng phải là trắng mà nó là trong. Thứ nhì nữa là cái từ angio là cái mạch máu. Ở đây không phải mạch máu mà là cái mạch để dẫn những cái bạch huyết này đi. Thì những cái mạch nó dẫn truyền bạch huyết, tức nghĩa là lymphatic vessels từ trong tiếng Anh. Thì nó tạo nên một cái hệ thống nó thoát lưu, tức nghĩa là nó drain, nó đem cái nước dư đi chỗ khác, nó đem về tim. Và nó mở, tức nghĩa là nó không có đóng kít lại thành ra một cái ống mà liên tục như là trong những cái mạch máu đỏ bình thường của chúng ta. Chúng ta gọi đó là một cái hệ thống thoát lưu mở, it's an open drainage system. Và cái mạch dẫn truyền những cái bạch huyết đó, nó đem những cái lượng huyết thanh nó còn tồn tại ở các mô. Như tay chân của chúng ta giống như là chúng ta đứng lâu thì cái chân nó phù lên. Thì chúng ta đi lui đi tới hay là chúng ta làm massage thì khi những cái lượng huyết thanh nó dư, nó ứ ở trong cái mô ở dưới chân, nó trở về tim và sau đó chúng ta bớt phù cái chân lại. Thì trong nguyên nhân của nó như thế nào là trong lúc phát triển bào thai thì trong lúc mà cái hệ bạch huyết được thành lập thì có một cái cụm tế bào nào đó nó bị tách rời, nó bị cô lập ở trong một cái vùng nào đó ở cơ thể và sau đó nó phát triển độc lập. Nó không có thông thương với lại cái hệ bạch huyết ở chung của cơ thể. Và cho nên cái bạch huyết và những cái tế bào đó nó ứ động lại nơi đó và nó tạo nên thành khối u. Thì người ta phân loại tùy theo theo hình dạng của nó, tùy theo cái địa điểm của u bướu. Thì nói chung người ta nói một cái loại mà nó nông, tức là superficial, nó không có sâu, nó nằm ở trên phía dưới của cái lớp biểu bì của chúng ta là ngoài da. Thì nó gồm những cái mạch nhỏ, gọi là capillary, là mao quặng. Thì từ tiếng Anh, nếu mà đi chính xác ra thì có thể người ta gọi là lymphangioma circumscriptum. Nó bị giới hạn trong chỗ đó thôi. Và chúng ta nhìn thấy ngoài da nó có những cái bong bóng nước màu trắng trắng, nó màu đỏ đỏ hay là mây tím tím, nó cùng lại thành một cái cụm lớn nhỏ trên cái ngoài da. Và thứ nhì là loại là nữa là gọi là cái hang. Hang là giống như là cái hang đá, hang ở trong núi. Từ tiếng Anh, tiếng Tây, hang gọi là cavern nè. Thành bởi vậy, từ tiếng Anh trong cái gọi này là cavernous lymphangioma. Là những cái loại mà u, loại hang, nó có những cái vùng ứ động bạch huyết lớn hơn. Và nó xuất hiện lúc cái đứa bé nó chừng dưới 1 tuổi. Thường thường là ở đầu và ở cổ. Và nó nằm sâu dưới da. Nên bề ngoài thì da bình thường, nhưng mà nó có thể to, thường thường chừng 1cm trở lên, có thể đè lên những cái bộ phận khác, có khi nó rất lớn và nó làm sưng vù hết một cái cánh tay hoặc là một cái cẳng chân của một cái người bệnh. Và nếu mà nó nằm ở một cái bộ phận nào mà quan trọng, nó có thể đè lên cái bộ phận đó và cần giải quyết cái vấn đề đó. Và một cái loại nữa là gọi là những cái túi bạch huyết, như là từ tiếng Anh gọi là cystic là nó những cái túi nhỏ nhỏ ở trong nó chứa đầy nước. Hoặc là cystic hygroma hay là cystic lymphangioma. Và người ta chữa cái lymphangioma, tức như là những cái u bạch huyết này, nếu mà cái u đó nó ảnh hưởng đến cơ năng nào đó của cơ thể, ví dụ như là một cái em bé nó có một cái u nó đè lên trong con mắt đó, làm con mắt nó phải nhìn xuống hoài, nó không có nhìn lên được, tất nhiên là hai con mắt nó không có nhìn một cách ăn khớp với nhau được, thì người ta phải tìm cách người ta giải quyết. Nhưng mà chữa cái bệnh này bằng thuốc thì cũng không có phương tiện gì nhiều, cũng rất khó. Và lý do thứ hai để chữa trị là về thẩm mỹ, về coi cái ngoại hình sao cho nó được. Thì cái u bạch huyết nó không có biến thành ung thư, và để ung thư không phải là một cái mối lo. Và nói chung cái trị liệu bằng phẫu thuật, thì một trong những cái trị liệu đó là người ta chích một cái chất làm sơ, tức như là sclerosing agent, chích vô trong đó. Hay là người ta xài laser, tia laser. Thì những cái phương tiện như vậy cần khả năng chuyên môn cao ở bác sĩ phẫu thuật hay là bác sĩ ngoài da, và cái người bác sĩ đó phải biết rằng những cái chuyện gì mình làm và cái hậu quả có thể xảy tới, vì cái kết quả có thể là không có hoàn toàn vừa ý. Và chúng ta trước khi mà quyết định giải phẫu can thiệp thì nên hỏi bác sĩ kết quả trong cái trường hợp của mình, cái chúng ta được mong đợi như thế nào, và xem cái kết quả đó có đúng như là cái vấn đề mình kỳ vọng hay không, mình nghĩ hay không. Tại vì có thể là nếu mà mình không biết trước, mình sẽ thất vọng hay là mình có sẽ bực bội. Thì về vấn đề ăn uống mà em tính giả 13 tuổi hỏi, thì tôi không có tìm thấy một cái liên hệ nào giữa các thức ăn và cái u bạch huyết ở trên mặt. Thành ra là cái câu hỏi mà có hỏi mình nên kiêng dùng những cái loại thực phẩm nào, thì theo như tôi biết, tôi hình như là có lẽ là không. Nhưng mà cũng như mọi khi, chỉ có bác sĩ chữa bệnh cho bệnh nhân biết đích xác về trường hợp cá biệt của bệnh nhân. Chỉ có bác sĩ của em mới biết cái định bệnh chính xác của cái u của em và trả lời thỏa đáng cho em mà thôi. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.